This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình đồng hành cùng Tiến Dũng với chương trình Kinh tế Thị trường sau đây. Hôm qua thì chúng ta thấy là trời mưa, mưa quá trời mưa, mà hôm nay chúng ta đồng hành cùng Tiến Dũng thì trong trời cũng không mưa. Hy vọng là có những điều tốt đẹp để đến với lại kinh tế thị trường. Không biết có đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Quý vị, ngày hôm nay thị trường cũng không có gì hấp dẫn lắm, những con số lên, những con số xuống với quý vị. Như Dow Jones thì lên 10 điểm, hiện tại là 24.765 điểm, trong khi đó thì Nasdaq xuống 18 điểm, hiện tại là 6.945 điểm, S&P 500 thì giảm 1 điểm, hiện tại là 2.679 điểm. T-Note 15 là 2.49%, dầu thô thì lên nhẹ nhẹ 20 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 67 xu. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 3 đồng chẳng, thưa quý vị, hiện tại là 1.267 đồng 20 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay 3.78%, được rồi, cao nhất là 3.77%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay 3.17%, được rồi, cao nhất là 3.11%. Ở Việt Nam thì một kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.360.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.440.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là có liên quan đến cái số nợ tín dụng của người dân Hoa Kỳ. Mặc dù chúng ta thấy cái viễn cảnh nền kinh tế rất là thịnh vượng và thị trường chứng khoán thì lên kỷ lục, nhưng cái điều buồn ở đây là dân Hoa Kỳ vẫn thiếu nợ và nợ vẫn gia tăng, và đặc biệt vào thẻ tín dụng của tư viện. Gần hơn phân nửa số người Mỹ hiện tại giờ thiếu nợ khoảng thẻ tín dụng đó, trung bình là khoảng 15.654 đồng. Và đây là thống kê chính xác nhất từ Cục Dự trữ Liên bang ở New York cũng như Cục Thống kê Dân số. Và nó cái nợ thẻ tín dụng là một trong những món nợ mà cái phần lời cắt cổ, nói không phải là nói ngoài nói hơn, nhưng mà cắt cổ thật, thưa quý vị. Và trung bình một hộ gia đình phải trả khoảng 904 đồng tiền lời mỗi năm, với phần lời là 14.87%. Và mặc dù tôi thấy rằng cái tiền lời của các khoản khác như là về mortgage 3 chấm mấy hay là 4 chấm mấy, 15 năm hay là 30 năm, nhưng mà cái đó là trung ương đưa ra. Nhưng mà cái số tiền lời thẻ tín dụng trung ương cũng đưa ra 23 chấm lần, thưa quý vị. Chúng ta có thể thấy những số 23, 24, 25 là những cái số mà gọi là ceiling hit, đụng đến nóc luôn, là lên khoảng đó lần đó. Đôi khi chúng ta mà mượn thẻ tín dụng cho xài thì chúng ta trả tiền lời rất là thê thảm. Và trong khi cái số tiền nợ thẻ tín dụng thì là con số nhỏ nhất hiện tại giờ nằm trong cái số nợ mà Federal Reserve đưa ra đó. Chẳng hạn chúng ta bất cả số nợ mà chúng ta là Federal Reserve nắm hết. Chẳng hạn như số người dân Hoa Kỳ nợ tiền nhà là lên đến 67% lực, tiền học là 10%, tiền nợ xe là 9%. Trong khi đó thì cái nợ thẻ tín dụng chỉ có 6% thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái số nợ này vẫn gia tăng và người ta vẫn trả tiền lời rất nhiều. Nhiều cái khoản chi tiêu cũng đã làm cho cái thẻ nợ tín dụng tăng lên trong 10 năm qua, đặc biệt là bảo hiểm lên 34%, lương thực thì lên 22% và giá nhà thì tăng lên 20%. Nhưng mà có một cái thống kê cũng rõ ràng, thì họ đã làm một cái survey, tức là họ đi tìm hiểu lý do tại sao mà người dân Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều như vậy. Chúng ta không thể tưởng tượng được câu trả lời rất là bẻ bàng, thưa quý vị. 41% người Mỹ được trả lời rằng họ đã xài, gọi là tiêu xài thiếu ý thức. Cái chữ này không có phải là quá đáng, họ vung tay quá tráng. 41% những người này họ xài cái tiền hơn tiền họ làm ra. Chúng ta tưởng tượng chẳng hạn như bây giờ họ làm một tuần lễ 1.000, họ xài 900 đồng, họ trừ 100 đồng để trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, mà đùng một cái sửa xe họ cũng bị thiếu, đùng một cái cần một cái gì, một cái chuyện gì đơn giản xảy ra là họ thiếu tiền ngay, vì họ nói rằng họ đã tiêu xài một cách vô ý thức, không cần biết ngày mai, can't say ra, không biết ra sao ngày mai hết, các quý vị. Thì thế chúng ta cũng không nên bắt chước Hoa Kỳ cái cách này. Người Hoa Kỳ xài tiền họ giúp, tức là họ có những cái mặt hàng đó mà làm cho người ta mờ mắt, người ta không cần biết ngày mai như thế nào, xài hôm nay ngày mai tính sao. Vì thế họ đi làm trả nợ, rồi canh ra nợ, trả nợ, rồi sau đó có dư chút xíu họ lại mua đồ tiếp từ cái phone 2, phone 3, phone 4, phone 5, phone 10. Và bây giờ iPhone nào ra khác họ sẽ đổi nữa, mặc dầu thiếu nợ vẫn vui, thưa quý vị. Cái đó là cách thức về cái chiến lược về kinh doanh của Hoa Kỳ rất là hay. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những nhà băng, bốn cái băng khổng lồ của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ theo như Quỹ trưởng Liên bang đưa ra là họ phải đưa cái report của họ ra, detail report. Và chúng ta biết rằng chúng ta đi vào nhà băng đó, nhà băng lớn như là băng America hay là Goldman Sachs hay là Chase hay là Citigroup vân vân, thì chúng ta thấy cái chữ là FDIC. Cái này là Federal Deposit Insurance Corporation. Khi mà chúng ta bỏ tiền vào là có một cái bảo chứng rõ ràng 250.000. Thì khi chúng ta bỏ vào 100.000, 300.000, nhưng mà chúng ta trường hợp nhà băng nó bị bankrupt đi, bị phá sản đi, chúng ta cũng được lấy lại 250.000. Tức là chúng ta vẫn lấy được trong cái khoảng thời khoản tiền đó, đó là họ bảo chứng là chúng ta bỏ không bị mất. Nhưng mà quay trở ngược lại thì năm 2012 đó, cái thời điểm đó thì khi mà nhà băng có được sự rúng động đó, thì gọi là cái crisis, tức là về cái sự khủng hoảng đó, thì chính phủ luôn luôn đưa ra một cái yêu cầu nhà băng phải gửi một cái detail làm ăn như thế nào. Đơn giản như thế này, nhà băng bây giờ nó invest lên 1 triệu, chúng ta bỏ tiền vào lên được 2 triệu, tức là 1 triệu của họ và 1 triệu của quý vị, thì họ invest ra, khi mà cái tiền nó rớt xuống 800.000 thôi đó, là bắt đầu có một cái dấu hiệu không tốt cho cái nhà băng đó rồi. Tức là họ, cái số tiền họ trả ra cho quý vị không được 1 triệu, chỉ còn có 800.000 thôi, điều đó là không được. Vì thế chính phủ luôn luôn request họ đó là gửi cái report ra làm ăn như thế nào, còn đủ tiền hay không. Trường hợp như á, mà họ không đưa ra đó, thì họ sẽ bị restriction, tức là gì, là hạn chế lại. Anh sẽ nhận tiền, thay vì trước đây 1 triệu, anh chỉ đủ nhận tiền vào là 400.000, 500.000, 600.000, 800.000 khoản mà anh có thể có tiền trong cái nhập tài khoản của anh. Hoặc là anh divest, tức là bị lấy cái giấy phép hành nghề luôn, không được làm nhà băng nữa. Nhưng mà trong một thời gian mới đây nhất thì những nhà băng đã already đưa rồi, chẳng hạn như là Bank of New York, Mellon, Citigroup, Chase hay là State Street thì đã gửi rồi. Nhưng mà những nhà băng lớn khác như Bank America vân vân, Morgan Stanley, Wells Fargo thì chưa đưa ra, nhưng mà cũng rất là may thì họ cũng đưa ra. Về Quỹ trưởng Liên bang cũng nói rằng bây giờ cái deadline của quý vị đó là vào tháng 7, ngày 1 tháng 7 năm 2019. Cái lý do vì họ dời lại cái ngày này đó vì chúng ta cũng thấy thị trường chứng khoán quá mạnh và tiền lời thì luôn tăng lên, những cái tiền lãi suất trong thị trường chứng khoán, thì nhà băng là always họ lấy tiền, họ cho mượn tiền lời mua nhà, cho mượn tiền lời mua xe, thẻ tín dụng, rồi ngay cả họ cũng đầu tư vào chứng khoán nữa, nên cái số mà gọi là crisis nó không đến nỗi xảy ra trong một năm nay thì ok, nên họ dời là cái ngày để mà những nhà băng còn lại phải gửi cái detail, cái plan của họ như thế nào. Nhưng mà vì cũng thấy khi mà họ yêu cầu gửi thì ra đó, là vì cũng thấy là cái viễn ảnh của thị trường chứng khoán á, nó có sự nguy hiểm rất lớn, cái thưa vị. Chưa bao giờ thị trường nó lên mà không bao giờ có một ngày nào mà số đỏ, đặc biệt về Dow Jones, lên liên tục, lên từ 22, 23, 24, bây giờ con số 25.000 là không phải là xa vời, sẽ một ngày đây sẽ là 25.000. Vì thế chúng thấy rằng Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cũng lo sợ về cái vấn đề bubble, bị crisis, nên họ cũng yêu cầu nhà băng phải đưa ra. Trường hợp bị làm ăn lỗ lã là chúng thấy rằng cái đó cũng cũng ảnh hưởng đến người dân rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến những người nữ và người nam khi đi làm đó, thì bây giờ cái số người nữ đi làm bị mất công việc làm nhiều hơn là người nam. Theo mới nhất thì những cái cửa tiệm đã đóng cửa, những cái tiệm đã bị bankruptcy, tức là bị phá sản đó, thì từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017 đó, thì có khoảng 54.300 người nữ đã bị mất việc trong thời điểm đó. Và during that time nữa thì có khoảng 160.300 người làm trong cái retail job lại bị, họ thống kê rất lạ là như thế này, 160.300 người nữ mất việc, trong khi đó người nam lại được mướn vào là 106.000. Theo con số thống kê mới nhất từ tháng 12 của Cục Thống kê Dân số của thưa quý vị. Và họ nói rằng khi mà họ thay đổi chiến lược về industry, tức là về cái thị trường đó, thì cái số người nữ bắt đầu bị mất việc làm. Chẳng hạn như ta biết là những cái general merchandise store, những người làm ở trong như JCPenney, Sears, Kmart vân vân, thì những người làm cashier hay đứng vòng vòng xếp đồ gì trong những cái cửa tiệm lớn đó, thì những cái tiệm đó đóng cửa thì người nữ sẽ đi theo, vì đa số những người nữ đứng cashier hay làm những công việc nhẹ nhẹ trong những cái mall, những cái retail shop, cái thưa vị. Nhưng bây giờ mất đi trong đó 88.000 từ tháng 10, 16 đến tháng 10, 17 đó, là họ những cái công việc khác đã cộng vào trên 88.000 về mail, tức là những người làm như người nam, đa số làm việc car dealer, những cái home improvement store, như là những Lowe's hay là Home Depot, những người bán furniture, bàn tủ ghế vân vân, thì được cộng thêm rất nhiều vì họ cần những người lực lượng, thưa quý vị. Khi mà người nam mất việc trong những cái retail store thì họ ra họ kiếm việc làm khác được liền, trong khi đó người nữ thì rất là khó. Chứ thấy trở lại cái thời kỳ mà gọi là baby boomer, thời kỳ đó, trước đó đó thì người nữ ở nhà, người chồng thì đi làm, đi các gọi là các về manufacturer, đi làm việc, thì người nữ nhà chỉ có chăm sóc con cái, lo việc nhà, gọi là nội trợ. Nhưng mà thời chuyển qua lúc mà đệ nhị thế chiến, những người đàn ông đi ra chiến trường thì người nữ đi làm, bắt đầu từ cái điểm đó người nữ bắt đầu có một cái chân đứng trong thị trường lao động và đã tăng lên. Thì bây giờ ngược lại, người nam thời bình thì người nam đông quá rồi, thì người nam họ sử dụng người nam nhiều hơn. Có thể trong tương lai người nữ sẽ quay trở lại làm cái ghế của mình, tức là ghế nội trợ ở nhà để mà coi TV hay là mua đồ online sướng hơn, thay vì phải ra đi làm mà người nam phải gánh trách nhiệm đi làm, thưa vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái xe nào mà chúng ta trả tiền sửa rẻ nhất theo những cái CarMD Research từ năm 1996 đến năm 2017, trên 4.200.000 chiếc xe. Cái xe đứng đầu mà gọi là ít sửa chữa nhất, đứng đầu nghe thưa vị, là cái Acura, đứng đầu reliable, tức là ít sửa chữa nhất, engine khó mà repair. Và hai cái xe kế đến là Honda và Toyota, là đứng không có ít sửa, thưa vị. Mà chúng ta không thể ngờ được thứ tư xe ít sửa là xe Hyundai. Và những xe này đa số nằm ở châu Á, thưa vị. Và cái Hyundai là cái xe nằm sửa rẻ nhất, chỉ có 306.50 đồng khi mà cái đèn nó lên đó, đi vào check engine coi này nọ làm sơ sơ là hết 306.50 đồng, rẻ nhất trong cái list. Và họ nói rằng theo cái số đưa ra thì những cái xe này là đa số nằm ở Asia. Honda Civic cũng rất là tốt, nhưng mà họ cũng đặt một cái dấu than rất là bự, tức là chiếc xe này bị ăn cắp đứng đầu nước Mỹ, Honda Civic cũng như Honda Accord, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ cái Hyundai là sửa chữa khi đèn lên đó, chỉ có 306 đồng. Cái Mazda đứng thứ nhì là 310 đồng. Cái Kia đứng thứ ba là 317 đồng. Cái Chrysler 336 đồng, kéo dài xuống all the way bottom là chiếc xe BMW và Mercedes. Chúng ta đi xe này thì sang đó, nhưng mà sửa nhiều thì chúng ta phải trả cái bill đến sản luôn, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Mình thấy top mà sửa mà ít tiền nhất và cũng tiền lợi nhất, mình thấy quay đi quẩn lại cũng là châu Á, mà hai cái top đầu lại là của Honda không? Acura cũng của Honda, và cái hãng thứ hai cũng của Honda, tiếp sau đó cũng là Toyota. Tiến Dũng chạy xe Mỹ, chạy chiếc gì Tiến Dũng?
Dạ em đi xe đạp. Dạ em đi xe của Nhật. Như Việt Nam mình, chúng ta vào những cái shopping center của Việt Nam thấy xe Nhật rất nhiều. Dạ, người ta đó là ăn chắc mặt bền đi xe Nhật, thưa vị. Vừa ngon bổ khỏe rẻ bình đẹp.
Còn mà vô trong cái shopping mà thấy chiếc Lamborghini này nói, hoặc là những cái chiếc gì đó,
xe của Hành Tính đó, vì thấy chiếc Lamborghini nào xe của Hành Tính phải không?
Dạ vâng, hy vọng là qua những cái research này thì quý vị có thể tìm được cho mình những cái loại xe nào mà tốt nha ha. Nói chung ra thì Honda, Toyota thì được bà con đồng hương chúng ta cũng chuộng rất là nhiều. Quý vị có thể đến những cái dealer mà có quảng cáo trên đài mình đó, Honda cũng có mà Toyota cũng có, để tìm cho mình được một chiếc xe tốt nha, thưa quý vị. Với cái phần trình bày của Tiến Dũng, cảm ơn bạn rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và anh Dũng không quên chú vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.